starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Dạ, kính chào anh Bách Phan và toàn thể quý vị đang theo dõi trên đài SBS Radio.
Dạ vâng, thưa cô, nhân dịp Tết âm lịch Bính Ngọ, thưa cô, đây là giai đoạn mà nhiều người cảm thấy rất là cô đơn, mặc dù rằng hàng ngày họ cũng đã trải qua những thời gian cô độc một mình, nhất là khi không còn người đầu gấp tay gối ở cái bên, thì trong nhiều trường hợp khác nhau họ cảm thấy cô đơn. Thưa cô, với tư cách là một chuyên viên về tâm lý, thưa cô, trường hợp nào người cao niên cảm thấy bị cô đơn ạ? Dạ.
Dạ, cảm ơn câu hỏi của anh Bách. Bây giờ Phương xin hỏi anh lại nha. Bây giờ anh nói về cao niên người Việt hay cao niên nói chung chung rồi...
Dạ vâng, thưa chắc chắn là phải người Việt là ưu tiên. Thì dĩ nhiên rằng nói chung mình sống trong nước Úc này không thể nào bỏ qua những trường hợp những người Úc cũng cao niên thì họ sẽ xử sự như thế nào? Họ làm cách nào, có gì khác biệt với lại cao niên người Việt hay không? Dạ, thưa cô.
Dạ, cảm ơn bác. Dạ, tại vì mình sống ở trong nước Úc thì cho Phương thưa là thế này. Là khi mình nói với người cao niên á, là sống mà cô đơn á, thì thật sự nói chung á, là đa số người nào mà lớn tuổi thì cũng đều bị rơi vào cái trường hợp gọi là có cái cảm giác là bị cô lập. Thành ra chính vì thế đó thì họ có cái cảm giác cô đơn thì đa số là như vậy hết. Thì Phương nghĩ cái này có lẽ chắc là cái quy luật tự nhiên quá anh đáp bác. Dạ. Thì ở nước Úc này đó, theo Phương cách những tài liệu Phương đọc, Phương biết đó, thì đa số những người mà lớn tuổi đó, khi mà về già ha, khoảng 70, 80, mình nghĩ là chắc từ 60 trở đi quá. Dạ. Thì bắt đầu là con cái là coi như cũng là tự lập, tự lo hết. Thì những người lớn tuổi họ sống một mình. À, người Tây Phương thì đa số họ thích sống độc lập, họ sống một mình chứ họ không thích sống chung với con cái. À, chính vì thế đó thì họ cũng là bị rơi vào cái tình trạng gọi là cô đơn. À, rồi trong cái trường hợp mà những người lớn tuổi mà đi vào nợ những cái khu gọi là nursing home đó, thì cái việc mà họ cảm thấy cô đơn á, rồi nó dẫn tới cái vấn đề gọi là bị trầm cảm, thì nó lại nhiều hơn những người cao niên mà họ sống ở nhà. À, thì đó là một vấn đề Phương thấy rất là lạ. Đó là mình đọc những cái tài liệu họ cho biết là như vậy. Nói chung là tại nước Úc. Còn nói riêng về người người lớn tuổi mà người Việt của mình á, thì nó lại mang cái nét văn hóa là Phương thấy là đa số người lớn tuổi đó họ có những cái trăn trở lo âu nhiều hơn người Tây Phương hay là người Úc. À, bởi vì mình có cái văn hóa là sống gần gũi con cái nè, rồi đa số những người cao niên thì họ không mong muốn, không mong cầu, họ có những cái kỳ vọng. Thí dụ con cái lớn lên là phải sống thế nào, báo hiếu cha mẹ hay là sống gần gũi rồi lo chăm sóc cho cha mẹ thế này thế kia. Nhưng mà những cái vấn đề mà họ mong muốn mà lại không được tội nguyện, không được theo ý muốn thì nó trở thành cái sự lo lắng buồn phiền. Đó, thành ra khi mà đa số những người Việt của mình á, lớn tuổi thì thường thường lại rơi vào cái trường hợp là như vậy. Cũng cảm thấy là cô đơn, là bị xa lánh con cái là giữa hai cái thế hệ, không có hiểu biết nhau, nhiều khi sống chung nhau rồi nói chuyện rồi nhiều khi cũng không có gọi là hợp ý kiến rồi, nó trái đồng cái quan điểm, nó thành ra nó cũng từ từ nó cũng là bị xa dần đi, không có muốn nói chuyện nhiều hơn. Chúng thấy là đa số người Việt mình là sống có cái cảm giác cô đơn, đàn ông cũng vậy mà phụ nữ cũng vậy đó.
Dạ vâng, thưa cô, nhưng mà trường hợp mà nếu hai vợ chồng lớn tuổi mà vẫn còn sống với nhau thì dường như là đâu có cô đơn nữa, thưa cô vậy?
Dạ, thì Phương cũng tính nói thêm cái vấn đề này. Theo Phương đó thì Phương lại có cái phân biệt là có hai cái trường hợp là sống một mình nhưng mà không cảm thấy cô đơn. Còn cái vấn đề thứ hai đó là sống hai mình nhưng mà lại cảm thấy cô đơn.
Ồ, nghe lạ quá ha. Dạ.
Dạ, cũng là cảm thấy cô đơn. Cái việc mà sống một mình á, thì một mình không có nghĩa là cô đơn, mà có khi là một mình á, thì Phương thấy đa số cái giống như cái thời đại bây giờ, rất là nhiều người họ lại muốn là họ có quan điểm thoáng hơn, họ cho rằng là sống một mình nhưng mà không cô đơn. Thành ra chính vì vậy Phương thấy là có hai cái trường phái. Cái trường phái cũ là đương nhiên rồi, sống một mình thì lúc vẫn cảm thấy cô đơn á, nhưng mà trường phái sau này coi như là cái thế hệ lớn lên rồi già nua đi giống như là có cái tư tưởng phóng khoáng hơn thì nói là không, sống một mình nhưng mà không cô đơn. rồi, cái đó là sống một mình. Còn cái việc mà sống hai mình, nhưng mà Phương thấy lại là một cái vấn đề mà nó rất là phổ biến luôn, là sống hai mình nhưng mà vẫn cảm thấy cô đơn. Mà đa số là cái người cô đơn là cái người phụ nữ và là cái người vợ đó.
Thì đó lý do tại sao vậy thưa cô?
Theo như Phương cũng đã tiếp xúc một số phụ nữ đó, họ rơi vào cái trường hợp như vậy đó, là khi mà lớn tuổi rồi thì lúc mà còn trẻ đó thì họ đi làm, cả hai vợ chồng đi làm hết, đi gì tất bật với việc đi làm rồi chăm sóc gia đình rồi con cái thì họ không có gần gũi nhiều hơn. Nhưng mà khi mà về hưu đó thì cả hai vợ chồng đi về hưu á thì lại có thời gian chung sống nhiều với nhau hơn, gặp mặt nhau mỗi ngày nhiều hơn, thì bắt đầu có những cái mà họ nhận ra rằng là cái trái đồng quan điểm nó ngày càng nhiều hơn. Càng tiếp xúc càng nói thì lại càng có những ý kiến khác. Khi mà ý kiến mà trái ngược nhau thì có người thì nói chung là gây lộn hay cãi vã hay là tranh chấp hay là đó là chuyện đương nhiên, nhưng mà nó kéo dài một khoảng thời gian dài đó thì một trong hai người mà đa số là phụ nữ đó, thì cảm thấy mệt mỏi, không muốn gây nữa, không muốn nói nữa. Coi như là họ give up rồi, họ bó tay rồi, đầu hàng rồi, thôi không tranh chấp, không có cãi vã hay là không có nói nữa. Thì bắt đầu cả hai đều chọn sự im lặng, không muốn nói nữa. Thì thôi bà làm gì bà làm, ông làm gì ông làm. Thì chính vì thế đó là cả hai người từ 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 họ cách xa nhau trong một cái gia đình của họ, họ không còn muốn nói chuyện gì. Ví dụ ông thì có cái niềm vui cái ông, bà có niềm vui bà, nhưng mà khi mà ngồi suy nghĩ cái cảm giác thì đương nhiên cả hai đó, thì Phương nghĩ là cả hai đều cảm thấy cô đơn hết, chứ không phải là một người phụ nữ thôi, nhưng mà cái cảm giác mà cô đơn của người phụ nữ thì nó nhiều hơn đối với cái người đàn ông. Đó là cái tâm lý thường thường là như vậy. Bởi vì phụ nữ là cái người mà dồi dào tình cảm từ hồi nhỏ lớn, từ xưa tới giờ phụ nữ và bao giờ cũng vậy, cái cảm xúc bao giờ cũng dồi dào nhiều hơn. Thành ra khi mà cái cảm xúc tiêu cực, cô đơn, buồn chán thì nó lại nặng nề hơn là với cái người đàn ông, đối với cái người chồng. Mà cái cảm giác cô đơn đó thì lại không chia sẻ nữa, tại vì đã không nói rồi thì làm sao mà chia sẻ. Thì cái việc mà kéo dài như vậy nó trở thành một cái áp lực và cái đời sống rất buồn tẻ, chán nản luôn đó anh. Tôi thấy rất là nhiều gia đình nó rơi vào cái trường hợp như vậy thì rất là đáng buồn luôn đó.
Dạ, thưa cô, có thể là do tính tình, chẳng hạn như là họ là những người hoặc là hướng ngoại, tức là thích giao du ở ngoài xã hội, hoặc là những người gọi là hướng nội, đó là họ sống về nội tâm, họ chỉ bằng lòng với chính mình và họ làm những việc gì cho mình chứ không có hướng về ban ngày. Thì thưa cô có trường hợp như vậy không ạ? Dạ
thì đó cũng là một cái trường hợp đó. Tôi nghĩ là cái nguyên nhân đó đa số là thường thường là do cái tính tình của cả hai vợ chồng hết, chứ mình không có nói là cái lỗi ông hay lỗi bà hết. Thường thường là cả hai vợ chồng đó họ có những cái việc trái đồng quan điểm, nhưng mà khi mà họ không có gần nhau nhiều, nói chuyện nhiều thì họ không nhìn thấy. Hay là nhiều khi cũng là hồi xưa đi làm thì không có thời gian nói chuyện nhiều, tối về gặp mặt nói chuyện 2-3 câu rồi đi ngủ, thí dụ là như vậy, thì họ không có thời gian tìm hiểu hay là thời gian mà nói nhiều chuyện hơn. Chính vì họ không có thấy, đôi khi họ cũng biết là có những sự trái đồng quan điểm nhưng mà nó ít hơn, nó nhỏ thôi thì họ cho qua. Nhưng mà khi về hưu rồi về lớn tuổi về già mà sống chung rồi nói chuyện từ sáng đến chiều tối, biết bao nhiêu chuyện, nói chung là chuyện nhỏ không mà chưa có chuyện lớn. Thí dụ vợ chuyện mà ăn uống như thế nào, chuyện dọn dẹp nhà cửa như thế nào, rồi vệ sinh, rồi thí dụ là những cái chuyện rất là nhỏ nhưng mà cả hai đều có những cái quan điểm khác nhau hết.
Dạ vâng. Nhớ trong trường hợp như vậy thì thường thường ông nhường một tiếng thì bà nhường một lời, thì có lẽ là gia đình cũng được hạnh phúc thưa cô ạ.
Dạ, cảm ơn anh Bách đã nói như thế, tại vì khi mà mình nói như vậy đó thì thật sự ai cũng nói như vậy hết á. Thật sự là những cái gia đình như vậy đó họ cũng nói như vậy luôn, họ cũng hiểu như vậy luôn. Nhưng mà khi mà nói chữ nhường thì định nghĩa như thế nào gọi là nhường, thì mỗi người lại có một cái quan điểm khác nhau nữa anh. Nhường thì thường thường mình nói nhường là phải nhịn đó. Thì cái việc mà họ chấp nhận, họ không nói chuyện với nhau nữa thì đó gọi là nhường rồi, đó là đã là nhịn rồi. Đó là một trong những cái quan điểm riêng của họ. Chính vì họ nghĩ là nhường nhịn, nhịn là không nói nữa chứ không phải là, và nhịn là hai cái việc khác nhau. Nhịn đa số là nhịn hơn không nói nữa, họ chấp nhận.
Vâng.
Đó là quan điểm họ. Còn nhường đó thì Phương nghĩ là không có nhường, bởi vì quan điểm của tôi là tôi giữ, còn quan điểm của bà giữ. Họ không có chịu gọi là thông cảm hay là họ hiểu được cái tính khí của cái người partner hay là cái người chồng hay người vợ mình, họ không hiểu. Phương nghĩ đó là một cái mấu chốt rất là quan trọng, là họ không hiểu, họ biết tính tình như vậy nhưng mà họ không chấp nhận chứ họ không có thông cảm. Ra chính vì thế nó lại là một cái cục giống như là một cái ung bướu mà họ không gỡ ra được, họ không có chữa trị cho nhau được. Và họ chấp nhận là họ cứ việc để ra đi, rồi họ cứ sống theo cái cách riêng. Ai cũng có cách riêng của mình hết.
Dạ. Dạ vâng.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Dạ thưa cô, mục đích của cái buổi nói chuyện này là nói về chuyện cô đơn trong giới cao niên. Thì thưa cô, với tư cách là một cố vấn về tâm lý đó, thưa cô có một cách nào, có giải pháp nào để giúp cho những người cao niên cảm thấy bớt cô đơn hay không? Hạn như nếu mình so sánh với những người Úc ở đây, họ đi tìm bạn, họ đã kết gia nhập những cái club, những cái nhóm bạn bè, thì thưa cô, lời khuyên như vậy với người Việt có nên hay không ạ? Dạ.
Dạ, đó cũng là một trong những phương cách để mà mình tháo gỡ, rồi cũng như là giải quyết vấn đề mà gọi cái cảm giác cô đơn của mình. Thì thường thường Phương cũng hay là nói chuyện với khách hàng của mình. Đó, thí dụ đa số là phụ nữ đó, nhưng mà nó cũng phải tùy độ tuổi nên nhiều khi 60 tuổi nó khác, 70 tuổi hay 80 tuổi nó khác, mỗi một độ tuổi nó khác nhau thì họ có những nhu cầu khác nhau. Thì đa số những người cô đơn đó mà họ gọi là họ đi bước tới việc trầm cảm luôn, họ rất là nặng nề luôn, là bởi vì cái gốc rễ nó vẫn gọi là cái tính cách của mỗi một cá nhân nó lại khác nhau. Đa số những người mà họ bị cô đơn và trầm cảm đó, thì họ cái tính cách của họ có thể nói là họ cố chấp. Cố chấp đây có nghĩa là họ không có muốn ra ngoài tiếp xúc với ai hết, thí dụ là như vậy. Hay là họ không có một cái hobby nào hết, hay là họ không có một ý thích nào hết, hay là họ cũng không muốn làm gì hết trơn á. Ví dụ là như vậy, đa số người Việt mình hay dựa vào cái cảm xúc, tức là thương hay ghét, thích hay không thích thôi. Thí dụ mình đưa ra nhiều cái phương cách nhưng mà không có cách nào họ thích trơn á, thành họ lại không có tìm được cái phương pháp giải quyết cho bản thân của họ. Thí dụ là mình không muốn giao du với người ngoài, hay là mình không thích tham gia hội đoàn, mình không thích đi chùa, mình không thích đi đây đi đó, mình không thích bạn bè, thì có một số người chọn là có thể làm vườn, hay là có thể nấu ăn, hay là học nấu ăn, hay là học thiền, nhưng mà đâu có nhiều người họ lại không có thích nữa. Nói chung là không có thích làm gì hết. rồi đôi khi đó anh, đa số là nhiều người phụ nữ là Phương thấy đa số họ không thích lắm, bởi vì là cái một vấn đề quan trọng nữa là về sức khỏe. Rất là nhiều người bị vấn đề là sức khỏe, bị bệnh này, bệnh kia, bệnh nọ, thì họ cảm thấy lúc nào cũng mệt mỏi hết. Rồi chính cái cơ thể mệt mỏi thì nó cũng khiến cho tinh thần cũng mệt mỏi, nó cũng chán chường, cũng không muốn làm gì hết, tại vì nghĩ là ôi bệnh quá, hay là nhiều khi nói là mình già rồi, rồi mình không có sức khỏe, rồi mình cũng không có khả năng, rồi cứ nghĩ là tức là lúc nào cũng đưa ra một cái gọi là không thế này không thế kia hết, đưa ra một cái gọi là một cái bức tường tự cô lập mình đó, tức là không cố gắng, rồi cô thôi vậy thôi, sống vậy rồi đó, ngày qua ngày cứ thui thủi trong nhà, rồi cứ suy nghĩ chuyện này suy nghĩ chuyện kia, rồi suy nghĩ về quá khứ, rồi buồn, rồi cứ buồn, cứ buồn, cứ buồn, rồi cô đơn nó càng càng chồng chất ranh. Dạ. Còn những người mà họ sống một mình nhưng mà hồi nãy Phương nói đó, sống một mình nhưng mà không cảm thấy cô đơn, hay là những người mà ngay cả sống hai mình cũng không cảm thấy cô đơn nữa, là bởi vì họ biết rằng là họ muốn cái gì thì họ sẵn sàng họ đi ra ngoài, họ làm những cái điều họ mong muốn. Có nhiều người họ thích là đi nhảy đầm, hay là họ thích đi chùa, hay họ thích đi thiền. Nói chung là họ thích làm cái những cái điều mà họ mong muốn thì họ sẵn sàng họ làm. Đó là vấn đôi khi có họ những vấn đề sức khỏe nữa, nhưng mà họ nghĩ rằng là họ cái ý thích của họ nó nhiều hơn, họ muốn nhiều lắm, thành ra chính vì vậy mà họ phải thực hiện những cái ý muốn đó, thành ra họ song sáo hơn, họ vui vẻ hơn, họ giải tỏa được cái cô đơn của họ. Và nói chung thì nó thuộc cái tấm tình, cái cá tính của mỗi người khác nhau, rằng ra do cái việc mình giải quyết cái vấn đề cô đơn mình nó lệ thuộc rất nhiều vào cái cá tính của anh.
Dạ vâng, cảm ơn cô, đúng như vậy. Nhưng mà thực sự thì khi nói cô đơn thì có lẽ như là nói là giống như cô lập rồi đó. Thành ra vấn đề cô đơn đó thì lại là muốn kết bạn. Vấn đề kết bạn là cái chuyện mà đầu tiên nhiều người nghĩ tới. Thì thưa cô, với tư cách một chuyên viên về tâm lý thì cô có nghĩ rằng việc kết bạn có thể làm cho người ta bớt cô đơn hay không?
Dạ, thì nói chung là như vậy. Bởi vì khi mình kết bạn tức là mình có người để mình tâm sự, mình có người để mình nói chuyện. Nhưng mà đa số người Việt mình thầy lại gạch gặp một cái vấn đề gọi là chọn bạn mà chơi nữa. Thành ra đôi khi vấn đề nó thuộc vào cái việc mà tin tưởng. Đâu phải là lúc nào mình gặp ai mình cũng kết giao được. Mình phải gọi là cái người mà nói chuyện mà gọi là hợp ý nữa. Rồi nói chuyện là thế này thế kia, tức là họ có sự lựa chọn nữa anh. Mà lựa chọn một người bạn mà thích hợp của mình là cái điều vô cùng khó khăn luôn. Mà lại ở cái tuổi lớn tuổi nữa thì nó lại vấn đề gọi là rất là khó. Mà đã vậy thì nó là thuộc về cái cá tính của những người mà họ thận trọng đó. Thì họ rất là kén chọn luôn. Còn những người mà không thận trọng thì nghĩ ôi thì chạy nói chuyện ai cũng được mà, miễn là vui là được, có người nói chuyện. Nhưng mà sau một thời gian đó thì họ sẽ gặp những cái trouble khác. Thí dụ là nói chuyện với người này rồi nó gặp vấn đề là nói gọi là tám đó anh. Bây giờ người ta gọi là tám đó. Tám nhiều quá, thí dụ nói nhiều quá thì bắt đầu nói chuyện người này nói chuyện người kia. Rồi bắt đầu gọi là có kiểu mâu thuẫn với nhau. Đó, thì lại sinh ra cái vấn đề gọi là xích mích nữa. Nhiều cái vấn đề lắm.
Vâng, cảm ơn cô rất nhiều. Thì giải quyết vấn đề cô đơn của người cao niên thì không phải là một chuyện một sớm một chiều. Và có thể là mất rất nhiều thời giờ. Nhưng mà sắp sửa ở trước thềm năm mới thì thưa cô, với một chuyên viên tâm lý thì cô nên khuyên những người cô đơn trong giai đoạn đặc biệt này, nhất là lễ Tết, Tết Bính Ngọ sắp tới, thì cô nên cho một lời khuyên như thế nào thưa cô?
Cảm ơn anh. Cũng đây là cũng là cái gọi là cái cơ hội rất là đặc biệt, là mỗi năm mình có một lần. Thì Phương nghĩ đây là cái thường thường Tết đến là một cái cơ hội cho những người mà cảm thấy cô đơn đó, để mà phải giải tỏa cái cô đơn của mình đi. Thì đây là một cái dịp rất là tốt. Mình có thể đi ra ngoài, mình có thể đi mua sắm nè, mua hoa, mua bông, rồi mình có thể nói chuyện với người này người kia, hay là mình có thể nhớ là những người bạn bè, rồi mình có thể điện thoại, mình hỏi thăm, mình chúc Tết. Đó, để mình gắn kết lại cái tình bạn hay là gắn kết là cái mối quan hệ xã hội hay thế nào đó, thì đây là cái cơ hội đó. Rồi mình có thể là mua quà mình tặng cho nhau, hay là mình cũng có thể đi chùa đó. Thế là có rất là nhiều cái hoạt động để mà mình giải tỏa cái căng thẳng của mình, hoặc là mình có thể để trồng bông trồng hoa để mình chuẩn bị mình trưng Tết trong gia đình, hay là mình chuẩn bị bánh trái, hay là mình học những cái bánh làm gì đó. Thì đại khái thì tôi nghĩ là đây là cái cơ hội. Thành ra những người cô đơn nên phải sử dụng cái cơ hội này để mà tự mình giải thoát cho mình, tức là tìm một cái niềm vui cho mình đó, để mình phải là bớt cái căng thẳng của mình đi, bớt cái nỗi âu lo buồn phiền của mình đi. Là cũng là cái cơ hội gặp con cháu, rồi thấy là mình chuẩn bị thế này thế kia, mình phải suy nghĩ ra làm cái gì gọi là có thể trong gia đình nó vui vẻ hơn, thí dụ là như vậy. Còn những người mà sống một mình thì Phương nghĩ nãy Phương cũng nói, thí dụ mình có thể là nhớ là những người bạn, hay là mình làm những cái điều mà mình phải nghĩ là mình phải làm cho bằng được, hay là mình phải làm thế nào. Còn nếu không thì trong cái năm mới đó mình phải có một cái suy nghĩ gọi là thoáng hơn, mình phải hoạch định cho mình một cái kế hoạch. Bây giờ trong cái năm mới này thì bây giờ mình phải thay đổi, mình không còn cô đơn nữa, mình không còn buồn phiền nữa, và mình phải sống làm sao tích cực, mặc dầu nhiều khi sức khỏe mình nó cũng là không có cho phép, nhưng mà mình phải có sự cố gắng và đầu tư để mà giải quyết vấn đề cô đơn. Thì thật sự nó cần cái thời gian, mình cần phải rèn luyện bản thân mình nữa, có nghĩa là mình phải tự mình thay đổi. Mình thay đổi có nghĩa là mình phải làm sao cái tư duy, cái quan điểm của mình nó phải mở ra, nó open, nó gọi là nó thoáng hơn nữa. Mình phải gọi là mình bớt ghét cái này ghét cái kia đi, mà mình phải bắt đầu phải tìm cái gì để mà mình thích nó, mình muốn nó, mình phải làm nó. Thì như vậy đó, thì cái cơ hội nó sẽ tới, và niềm vui nó sẽ từ từ nó sẽ có cho mình. Bởi vì nếu mình không cố gắng thì không ai làm cho mình hết. Chỉ có bản thân mình cố gắng thì mình mới tìm thấy niềm vui và mình mới giải thoát được cho mình thôi. Cái ngoài ra không có một cái phương pháp hay bất kỳ một ai mà có thể làm giúp cho mình hết. Thành ra Phương thấy thì cái cơ hội này là giống như là một cái cơ hội rất là tốt đó anh, để mà thay đổi hết tất cả mọi thứ.
Cảm ơn cô Phương Phan rất nhiều cho những lời khuyên rất là bổ ích cho những quý vị cao niên nào cô đơn trong dịp năm mới sắp tới. Thì thay mặt quý khán giả Đài SBS, chúng tôi cũng xin chúc cô một năm mới âm lịch Bính Ngọ dồi dào sức khỏe và sẽ phát triển trong việc giúp đời qua những dịch vụ cố vấn này.
Rất cảm ơn anh Bách, và Phương cũng kính chúc cho anh Bách và cũng như gia đình và tất cả mọi người trong năm mới rồi là gọi là muốn gì được đó, và sức khỏe rồi có số 1 luôn. Sức khỏe lúc nào cũng dồi dào, lúc nào cũng phải vui vẻ tích cực hết, phải tự tạo cho mình cái niềm vui hạnh phúc, làm cho bằng được những cái điều mình mong muốn. Và cảm ơn anh Bách đã cho Phương cơ hội này để mình chia sẻ, và hy vọng rằng là năm tới mình sẽ có nhiều cái chủ đề khác nữa để mình chia sẻ nhiều hơn. Bởi vì đó cũng là cái mong muốn của Phương, là muốn giúp cho rất là nhiều người từ mọi lứa tuổi, là mình phải có những cái tư duy gọi là tích cực hơn, mình phải tự thay đổi bản thân mình, phải gọi là giải quyết hết tất cả những mâu thuẫn, những vấn đề nào trong đời sống mình, là mình phải loại bỏ nó hết luôn, để làm sao tất cả đều sống vui vẻ và hạnh phúc. Đó là cái điều Phương rất là mong muốn.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự, có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.